Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý hành giả Phật tử, bài kinh 89 mang tựa đề là kinh Pháp Trang Nghiêm, thực chất là một nghệ thuật giới thiệu về các giá trị của đạo Phật. Ở trong tiếng Pali đó, Pháp Trang Nghiêm được dùng bằng một từ đó là Dhamma Chetiya. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch theo nghĩa bóng, tức là giá trị trang nghiêm, giá trị tâm linh của Pháp. Còn về phương diện nghĩa đen đó, thì Chetiya có nghĩa là cái tháp thờ phượng, hay nói chung là sự thờ phượng. Dhamma Chetiya, nếu dịch theo nghĩa này đó, đó là tôn thờ chánh Pháp. Bởi vì nhìn thấy được các giá trị chuyển hóa, các giá trị an vui, các giá trị hỗ trợ cho sự phát triển bền vững mà người tôn thờ nó đó có thể đạt được ở trong đời sống và sinh hoạt thường nhật của mình. Chính vì vậy mà chủ đề của bài kinh hôm nay chúng tôi xin giới thiệu về giá trị đạo Phật thông qua tình tiết và nội dung của bài kinh, rằng Đức vua Ba Tư Nặc Bhesanadi đã kể cho Đức Phật cái lời tâm sự của mình khi được yêu cầu. Tại sao ông quá thuần thành kính ngưỡng Đức Phật một cách là hiếm khi tìm thấy ở bất kỳ một vị vua nào, dù là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Từ đó đó, mình có thể sử dụng tình tiết này như là một tấm gương so sánh, phản chiếu với con đường mà chúng ta đến với đạo Phật. Mỗi người đó đến với đạo Phật bằng một cách thức, nhân duyên và điều kiện khác nhau. Có người khi đối diện với nỗi đau cùng cực thì tình cờ nghe được một câu kinh làm mới lại nhận thức, vượt qua được bế tắc và thấy được ánh sáng để tìm đường đi và định hướng phát triển trong cuộc đời. Cho nên đạo Phật đã trở thành như là vị cứu tinh. Có người đến với đạo Phật chỉ để gieo trồng phước báo, vì đạo Phật dạy về nghệ thuật làm phước, mở rộng tình thương, sống với tinh thần vô ngã, vị tha, dấn thân chia sẻ, sở hữu tài sản vật chất. Cho nên ngoài và thông qua các hoạt động như vậy đó, cơ duyên trở thành Phật tử bắt đầu có mặt. Có người khi đối diện trước cái nỗi đau già bệnh và chết của người thân, của người thương, được sự hướng dẫn của bà con lối xóm hay là những người bạn thân quen, đến chùa để nhờ quý thầy tụng kinh, rồi bệnh tật của người thân á, được thuyên giảm, cảm mến cái phép màu và những cái giá trị chuyển hóa nghiệp như vậy, cho nên họ đã trở thành Phật tử. Có người sau nhiều năm nghiên cứu thấy rằng các giá trị tâm linh á, của nhà Phật không có tôn giáo nào hơn, nhưng sống á, thì bằng đề Phật tử mà lại chưa chính thức thông qua bất kỳ một lễ quy y Tam Bảo chính thức nào. Nó có hàng trăm ngàn cách trở thành Phật tử khác nhau. Cũng có rất nhiều mảnh đề bất hạnh, nghĩ rằng là cửa Phật là chốn từ bi, cho nên đến đó đó thì mình sẽ được cơm no áo ấm, vượt qua được những cái gian khó chén cơm manh áo hàng ngày, ẩn dương nương Phật. Như vậy là ở kế cạnh đóng kim cương về tội giác mà mình là không hưởng thụ được một giá trị gì. Cũng có người đó ăn mài công đức cửa Phật, khổ đau, hoàn cảnh khó khăn, rồi bá tánh đi chùa đó rộng lòng thương, chia sẻ những sâu tài sản của mình cho họ, có được qua ngày qua bữa, và nhờ đó đó tâm của họ cũng được bình an. Và nhiều người biết sử dụng đó, thì lấy đó làm vốn để tạo ra một cái đời sống tự lập, không bị lệ thuộc vào tha nhân ở trong tương lai. Bản thân chúng tôi thì đến với đạo Phật từ nhỏ, thì lúc đó không biết Phật là ai, cũng không hiểu giáo pháp của Ngài dạy cái gì, cũng đã từng có một cái thời rất là quậy, quậy cũng đục nước đục cái, thì mình tới chùa trái cây cho bàn Phật mình cũng lỡm luôn, thầy chủ trì cũng bắt được mấy lần mà cũng không có đánh lập ra rầy gì. Một hôm nọ đó thì chúng tôi được những người bạn thân đó rủ đi chùa. Mấy lần trước mình đi đó là đi vô phá, đi vô quậy, còn bây giờ rủ đi chùa một cách nghiêm túc. Nhà chúng tôi thì nằm sau chùa Long Huê, là xóm chùa sau, còn người bạn của chúng tôi đó thì nằm ở phía trước của chùa Long Huê, thì gọi là xóm chùa trước. Phần lớn đó những người ở gần chùa thì ít biết chùa lắm, ở chùa mà gần chùa toàn là ma, toàn là những cái mà không phải là Phật. Thì cái xóm của chúng tôi là một cái xóm lao động nghèo, nó cũng có nhiều điều bất hạnh. Cái ngôi chùa với không gian tâm linh như thế đó, rộng mở ấy, thế mà không có mấy người đã biết nương vào cảnh Phật để chuyển hóa cái nghiệp lực và hoàn cảnh khổ đau của mình. Một sự tình cờ chú đi đến, mà trước đó chúng tôi quậy chùa, thầy chủ trì đó lúc đó mặc dầu đã bệnh, nó làm cho chúng tôi hoàn toàn cảm thấy ngạc nhiên, không la rầy, không chửi bới, không mắng vốn, mà ngược lại nói con ráng đi chùa cho mình trái cây ăn nữa. Mừng quá, nói là tới chùa sao là được no nê nè, được hạnh phúc nè, rồi được thương nè. Tới ngày hôm sau chúng tôi xin cha mẹ đi xuất gia. Dĩ nhiên là cha mẹ đâu hề muốn cho con mình đi xuất gia. Phần lớn cái tình thương càng gắn bó thân thích nhiều chừng nào đó thì trở thành là sợi dây ràng buộc, làm cho mình khó có thể vẫy tay chào mà an tâm tu học để mình phát triển đời sống tâm linh và hỗ trợ cho xã hội về phương diện tinh thần. Thì trong giai đoạn đầu chúng tôi cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn. Dĩ nhiên là lúc đó mình ăn chay trường, gia đình thì cấm không cho, mình phải mua nồi ơi son chảo riêng để mà nấu. Thì khi mà mình đi học ở nhà quăng hết mấy cái nồi ơi son chảo để không muốn cho mình đi, rốt cuộc cũng nương vào cửa Phật được. Thì xin xuất gia tại chùa gần nhà đó, thì thầy chủ trì nói rằng là gần nhà quá là khó tu, chúng tôi phải đi đến gần 30 ngôi chùa mà hầu như là tới đâu cũng bị từ chối. Có lẽ là một cái tướng của mình nó xấu xí làm sao nhìn là khả nghi, thì tới đâu ai cũng lo ai cũng ngại, dù có thương mình đi nữa cũng không dám nhận. Rồi một chú tiểu trong chùa Long Huê mới chỉ chúng tôi giờ lên chùa Đại Giác, hòa thượng tại đây đó thương trẻ em dữ lắm, nên tới đó là có thể ở được. Thì chúng tôi nghe theo lời hướng dẫn tới đây thì hòa thượng đã nhận. Và để chắc ăn thì hòa thượng nói đó là thầy thương con nhận con, nhưng mà con phải cho cha mẹ của con biết chứ thầy không nhận kẻ bồ đề. chứ tôi phải về thuyết phục bà mẹ để dẫn lên xin phép thầy cho. Ở đây gần hơn một năm mà hòa thượng vẫn chưa xuất gia. Cuối cùng chúng tôi xin về chùa Giác Ngộ, cũng là một chú tiểu khác ở chùa Đồng Quê hướng dẫn, từ đó mới được xuất gia mà tu học đến ngày hôm nay. Như vậy là xem lại bản thân mình thì cái con đường đi đến Phật pháp nó vẻ đơn giản đơn mà nó buồn tẻ không à, còn là ăn nè, vui nè, hạnh phúc nè, hết. Thấy ông thầy trụ trì không có la rầy quở mắng mình, để mình cảm động, mình thương, thì mình thấy nó có cái gắn bó, cho nên nó có những cái nhân duyên đó, cái sự khởi phát của nó rất là bình thường. Nhưng mà sau này chúng ta lại biết phát huy đó, sử dụng cái chất liệu đạo lý của nhà Phật đó, thì chúng ta vẫn hưởng được cái nguồn tuệ giác và từ bi của Ngài, không sao cả. Cho nên đó, là dầu cái cách thế chúng ta tiếp cận đến với đạo Phật thế nào đi chăng nữa, thì cái điểm giống nhau mà tất cả chúng ta đều có đó là giá trị đạo Phật. Mà ở đây bài kinh này là một cái bài kinh nói đến trọng tâm của điều đạo. Thông qua chuyện đệ tử kể của vua Baisanadi về lý do đi theo Phật, thì bài kinh đã giới thiệu các giá trị đặc sắc của đạo Phật mà ông chưa từng tìm thấy ở tôn giáo nào. Cũng từ cái lòng cảm kích về những cái giá trị đặc biệt đó mà ông đã quay về nương tựa tâm linh nơi Đức Phật, nhận Ngài làm thầy, nhận những lời dạy chân chính của Ngài đưa được chỉ lối, và nương tựa vào sự hướng dẫn tâm linh của những vị xuất gia chân chánh. Từ đó nó mà cuộc đời của ông đã thay đổi hoàn toàn. Dương Quốc Kosala đã được trị vì ở trên tinh thần đạo đức và pháp luật, dẫn đến một cái sự bình đẳng tuyệt đối về vai trò vị thế, về pháp luật, và nhiều cái cơ hội cho tất cả các nhân tài, những người có tấm lòng đó, có thể đóng góp chất xám và công sức cho mình trong việc tạo ra sự phát triển một quốc gia mang chất liệu đạo từ bi của Đức Phật. Một hôm nọ, nhân dịp đi viếng và thăm các vườn thiền nguyện có chất liệu rất là thiền vị, không gian sâu lắng, vắng lặng hết mọi tiếng ồn, người không có nhộn nhịp, gió mát và chim hót líu lo đó, thì nhà vua đó đã ngồi dưới một gốc cây. Và lúc đó đó là hình ảnh của Đức Thế Tôn hiện về. Cái không gian là một cái môi trường rất là có cái tác dụng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tâm lý và sinh hoạt của chúng ta. Nếu từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời đó, giới hạn thân thể và đời sống của mình ở trong bốn bức tường đó, thì niềm hạnh phúc đó nó khó có thể có mặt được một cách tuyệt đối nếu không phải là một vị chứng đắc được đạo quả. Cái không gian bốn bức tường đó sẽ làm cho tâm con người bị tù túng, bởi vì cái tầm nhìn nó bị giới hạn. Cái tầm nhìn vật lý nó ảnh hưởng đến tầm nhìn của nhận thức. Mình có mặt ở trong cái bức tường với cái màu sắc thích hợp, nó làm cho tâm mình thoải mái. Với cái màu sắc không hài hòa làm cho tâm mình nó khó chịu. Với không gian vườn tược, cây xanh bóng mát, chim hót líu lo, nhẹ nhàng thư thái, không có tranh chấp giành giật hận thù khủng bố đó, thì tâm mình bình an vô sự. Còn ở một cái nơi phồn hoa đô thị, chen chúc tranh giành hơn thua, thanh toán loại trừ lẫn nhau đó, thì tâm chúng ta nơm nớp những nỗi sợ hãi và sầu bi, do vì có mặt ở trong một không gian vườn thiện nguyện có chất liệu thiền. Nhà vua đó đã nhớ đến Đức Phật và hỏi các vị cận thần của mình tháp tùng đó, là từ đây đến nơi mà Đức Phật đang trú ngụ bao xa. Vị đại tướng quân Diha Karajana đó báo cho đại vương biết rằng là Đức Phật ở cách đây chỉ có khoảng 3 do tuần đó, tức là trong vòng khoảng 40 cây số. Thì ngày xưa đó nhà vua đi thì bằng xe tứ mã, trong phạm vi 40 cây số thì cũng đi khoảng chừng hơn 1 giờ là đến. Dĩ nhiên là nó có những cái quãng mà ngựa không thể nào chạy để kéo xe tạo ra một sự bằng thẳng cho người có tuổi như đến Đức Vua, cho nên là nhà vua phải đi bộ xuống. Thì khi mà đi bộ đó là nhà vua đã yêu cầu đại tướng Karajana và tất cả những đoàn tháp tùng dừng lại ở một nơi. nhà vua đã tháo cái mão khăn bính trên đầu của mình, một hành động mà chưa từng có thể hiện với bất cứ một người nào, để lại thanh gươm, để lại hết tất cả ngọc ngà châu báu, và ông mặc một cái trang phục của một người bình thường, và tự mình ông đi tới hương thất của Đức Phật. Tới hương thất đó thì rất là nhiều vị tỳ kheo không biết ông là vua. Ông hỏi là: thưa thầy, cho phép tôi được gặp Đức Phật, Đức Phật có ở đây xa hay không? Thì các vị tỳ kheo nói là hương thất của Phật đang ở trước mặt của bác. Bác Thế Tế, mà theo truyền thống tâm linh tại đây đó, thì bác chỉ cần tăng hắn nho nhỏ, rồi dùng tay gõ khe khẽ vào cái cửa, thì Như Lai Thế Tôn sẽ mở cửa để đón bác. Cái công việc rất đơn giản mà cũng không cần phải có người hướng dẫn. Nhà vua đã theo sự hướng dẫn đó, đã đến và gõ cửa, Đức Phật đã mời ông vào. Dĩ nhiên là Đức Phật đã biết đây là vua, nhưng Ngài giả vờ như là một người thường dân vậy thôi. Và Ngài nói là không biết lý do gì mà hôm nay tín chủ đã quá cước đến đây. Nhà vua không vội trả lời, quỳ xuống, dùng miệng của mình hôn lên bàn chân của Đức Phật, một cái nghĩa cử tôn kính chưa từng có. Và ông đã ngồi xuống một bên với lòng tôn kính, và thể hiện những cái nghĩa cử rất là thân thiết chưa từng có đối với ai. Đức Phật có hỏi là: thưa Đại Dương, không biết vì lý do gì mà Đại Dương đã thể hiện lòng tôn kính hạ mình đến thế, cũng như là thể hiện cử chỉ thân thiện chưa từng có? Nhà vua ngạc nhiên, mình giấu mà, mặc đồ thường dân vô để mà bái viếng Phật, mà Phật lại nói mình là vua, không thể nào không ngạc nhiên được. Dĩ nhiên là lại càng bái phục Đức Phật nhiều hơn. Và ông nói là lý do mà con đến gặp Ngài đó là bởi vì ngày sáng hôm nay đó, tới vườn Ngự Uyển với cái không gian rất là yên tĩnh đó, thì con lại nhớ đến lời Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, mỗi vị hãy tiếp một gốc cây an lành, ngồi hướng bóng mát của nó, quán tưởng theo hơi thở, diếp niệm tỉnh giác, để đời sống được an vui, không để tâm bị rong ruổi theo cảnh trần. Nhờ vậy đó mà nỗi khổ niềm đau được giải phóng, tâm chúng ta được bình tĩnh, và tất cả những sự sáng suốt đó, nó được mở mắt để cho mọi phát minh của chúng ta có mặt. Nhờ đó mà con nghĩ rằng là thôi, ngày hôm nay công việc chiều chính nó cũng không có nhiều, cho nên thật là một diễm phúc để được diện kiến Ngài với hình thù vóc dáng của một người bình thường như thế này. Chúng ta thấy rằng là thường những vị vua hay là đứng đầu một quốc gia thì đi tới đâu đó thì có người canh chừng, canh phòng tới đó đó, tất cả những cái tự do cá nhân bị mất hết rồi. Mình đừng có muốn tự do cũng không tự do được. Các phó nhái, các ống nhòm đó đi theo dõi. Ví dụ như gần đây quý vị nghe tin là sau khi tổng thống mới của Pháp đắc cử tổng thống, vừa ly dị với vợ được 2 tháng thì ông là có một người tình, người mẫu, và ông đã đi hưởng tuần trăng mật ở tại Ai Cập đó. Thì giới báo chí và truyền thông quan tâm chưa từng có trong lịch sử của các vị tổng thống và nguyên thủ quốc gia. Mỗi cử chỉ động tĩnh của ông đều được báo chí đưa tin hết. Người ta đã mua những cái ống tele đến dài 2 mét, có thể đứng 3-4 cây số khoảng cách mà vẫn có thể chụp rõ mồn một các cái cử chỉ mà ông thể hiện đối với cái người yêu của mình. Cho nên xem ra đó thì những người làm lớn đó thì rất là khổ sở trước những cái ống nhòm và sự khai thác thông tin của giới truyền thông. Còn những người mà chưa có tên tuổi thì chúng ta nơm nớp mà muốn được báo chí phỏng vấn, đưa tin, hỏi han đến mình. Còn người có tên tuổi rồi ta sợ cái đó lắm, bởi vì phần lớn đó, báo chí đã khai thác những cái tin xấu mà. Càng nổi tiếng chừng nào đó, thì càng trở thành cái bia hồng tâm cho người ta chỉ vào chính mình. Và nếu không khéo đó, không có sức định tĩnh đó, dễ nổi cáo, phiền não, sân si, bực tức đó, thể hiện nó làm đánh mất cái tư cách và giá trị mà tình cảm cũng như là sự mến quý đó của quần chúng dành cho chúng ta. Thì nhà vua đã lột bỏ hết tất cả những cái hình thức của nhà vua để trở thành một người thường dân, sống một cái cảnh đời nhẹ nhàng thư thái mà cũng không cần đến an ninh, cũng không sợ bất kỳ một cái cuộc thích khách nào, bởi vì ông cảm thấy rằng là sống mà chết đó, là chuyện rất là hiển nhiên thôi. Đức vua Besanadi đó là sanh cùng năm cùng tháng với Đức Phật. Cái ngày mà ông đến với Đức Phật đó thì Đức Phật và ông đó là tròn 80 tuổi. Hai cuộc đời nó có nhiều cái điểm rất là giống nhau. Một bên nó trở thành minh quân, một bên nó trở thành là pháp phương, là vua của đời sống đạo đức và tâm linh. Vừa có mối quan hệ thân thiện và tình bạn, và vừa có một cái giá trị tâm linh giữa tình thầy trò. Cái mối quan hệ như thế rất là hiếm có. Như vậy là khi mà Đức vua xác định các giá trị tâm linh đạo đức mà các tôn giáo khác không có đó, đã làm cho ông phải chọn lấy đạo Phật như là tôn giáo chính của mình. Chúng ta phải biết rất rõ rằng là trước khi đạo Phật có mặt đó thì Tạng độ Bà La Môn giáo đã trở thành là đời sống tâm linh lớn rồi. Từ bỏ một tôn giáo để đi theo một tôn giáo mới, lúc bây giờ nhất là tôn giáo chưa có mấy người biết đến, là cả một thách đố rất lớn. Phải là một người có trí thức mạnh dạn lắm thì mới có thể cắt bỏ được cái gốc rễ tôn giáo của mình, mà vốn nó mang lại cho mình nhiều cái giá trị thế này thế kia, mặc dù nó chưa tuyệt đối và rốt ráo. Rất là nhiều người biết đến giá trị của đạo Phật mà mấy ai đã dám từ bỏ những gì mà cái giá trị nó không bằng như là đạo Phật để trở thành một tín đồ mới của đạo Phật. Nhà vua ở đây rất là dứt khoát. Và nhờ cái sự dứt khoát như thế đó, cái vận mệnh quốc gia của Kosala đã được đổi mới. Bởi vì một vị minh quân dùng luật pháp và đạo đức đó để mà trị vì, mà trên tinh thần của tình thương, thì chắc chắn rằng là tất cả các thần dân nó sẽ được cơm no áo ấm. Ông đã chia sẻ tâm sự với Đức Phật. Thứ nhất đó, là chánh pháp của Đức Phật là khéo được giảng thuyết, người thực tập khéo hành trì và có kết quả. Đây là lý do đầu tiên mà ông đã đến với đạo Phật. Ông đã phân tích rằng là các đệ tử đến với Đức Phật là tu trọn đời, phần lớn là như thế. Trong khi đó, rất nhiều các vị tu sĩ Bà La Môn hay là Sa Môn của Kỳ Na giáo hoặc là Sa Môn của Chủ Nghĩa Duy Phật đi theo tôn giáo đó ở phần tư của cuộc đời còn lại, mà 3/4 đó của thời thanh xuân và phát triển đó là dành cho phát triển xã hội. Và do đó là họ đã thiếu đi cái định hướng tâm linh hướng dẫn, cho nên các bế tắc và khủng hoảng xã hội có thể có, thậm chí nó có từ sự nỗ lực thuyết phương pháp. Vì thấy cái tính thời gian khác nhau giữa những người tu tập và hành trì theo đạo Phật và những tôn giáo khác, nhà vua đã tin tưởng như thế này: gia pháp đó nó phải có một cái chất liệu gì đó đặc biệt lắm. Mặc dầu đó những người theo đó xuất thân từ nhiều vị thế xã hội khác nhau, có người là vương tôn công tử, có người là hoàng thân quốc thích, có người là một đại tri thức, có một người là đại chính trị gia, có những người nghệ thuật, nhà văn hóa lớn, có những người làm thương gia, doanh nghiệp, trẻ, có năng lực, có tài ba, có đóng góp, được cuộc đời biết đến. Ấy thế mà đã trở thành đệ tử của Ngài, sống một cách giản dị, rầy đây mai đó, có khi đó thì ngủ dưới gốc cây, có khi thì ngủ dưới một cái mỏm đá, có khi thì ở trong hang động, có khi ở rừng sâu, mà vẫn bình an vô sự và giữ cái đời sống đó trọn cả cuộc đời. Thế đó là một cái điều rất là đặc biệt. Nếu nó không có một cái nội lực lớn với những chất liệu tâm linh, chắc chắn là người ta không thể ở lâu được, phải không ạ? Người Thái Lan đã ảnh hưởng đến Lào và Campuchia thông qua truyền thống là tu có giới hạn trong khoảng thời gian nhất định nào đó để trả hiếu, để rèn luyện đạo đức trước khi trở thành một người có vai trò vị thế trong xã hội, hay là ít nhất là gia chủ của một gia đình. Cho nên là sau một thời gian tu đó thì các nhà sư Thái Lan, Lào và Campuchia ra đời. Và cái truyền thống đó nó cũng có những cái hay và có những cái không hay. Cái hay đó ở chỗ đó, bất kỳ một người nam nào mà không trải qua đời sống của một tu sĩ Phật giáo, dầu chỉ đơn giản là 3 ngày, thì bị ế vợ. thì các phụ nữ đó sẽ hoài nghi và không tin tưởng rằng người này có thể là một người chồng tốt, có thể là một người cha giỏi, có thể một công dân có ý nghĩa, có thể là một người đứng đắn. Cho nên là ít nhất phải học đạo đức của người xuất gia trong một thời gian nhất định tùy theo sự phát tâm của mình ở trong chùa. Ai ở trong chùa lâu đó thì được các gia chủ trông chờ và quý trọng nhiều hơn. Các nhà sư tại Thái Lan đó cứ mỗi một năm, chính từ năm 1994 cho đến năm 2000, trong suốt thời gian chúng tôi du học tại Ấn Độ đó, là trung bình có khoảng 2000 cho đến 4000 các nhà sư Thái Lan sang đây du học. Chúng tôi làm quen và kết bạn với vài chục nhà sư trong mấy lần tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới tại đây đó, thì chúng tôi chỉ còn thấy hai nhà sư mà mình đã từng quen thân thôi, còn năm mươi mấy vị còn lại đã ra đời rồi. Và bởi vì đó, một nhà sư tu tập lâu ở trong chùa, có văn bằng, có kiến thức và có tư cách đó, thì xã hội ta quý trọng lắm, cho nên các cô ngồi sắp hàng chờ đợi mà. Rồi cha mẹ của các cô đó đó thì lại khuyết phục, nói là thôi sư ra làm rể của gia đình nhà tôi để cho gia đình này được phúc, cái chất xám và đời sống đạo đức của nhà chùa đó có thể làm nền tảng cho cả của gia đình nó được bình an vô sự. Cái truyền thống này nó cũng có cái hay ở chỗ là hầu như người nam nào hoài là những người theo đạo Thiên Chúa giáo và Hồi giáo đều là những nhà sư, từ nhà chính trị, nhà quân sự, vua, rồi thủ tướng, các bộ trưởng được luật pháp quy định, những vị nắm vai trò cầm cân nảy mực quốc gia, ví dụ như là thủ tướng và các bộ trưởng chính yếu đó phải là một Phật tử. Chúng tôi cho rằng đó là một cái điều quy định rất là hay, là bởi vì đời sống Phật tử là một đời sống đạo đức mà, cho nên nó có cái giá trị. Như vậy là chất xám của nhà chùa đó nó được lan tỏa trải rộng ra đời sống xã hội, thì nhờ đó đó mà đời sống xã hội nó được bình an hơn, nó được tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên là cái này nó cũng có cái điểm khuyết của nó, ví dụ như là một vị đi tu từ thời nhỏ 6-7 tuổi cho đến lúc mà mình trưởng thành về phương diện kiến thức Phật học, về phương diện đạo đức tu tập và hành trì đó, ở tuổi 30 thì suốt gần 20 năm hoặc là trên 20 năm như vậy đó, chúng ta lại không phục vụ được cho nhà Phật một cách trực tiếp, mà chúng ta chỉ phục vụ cho xã hội hoặc là gia đình mình mà thôi. Cho nên ở Thái Lan mà tu cho đến trọn đời đó, nó trở thành như là viên ngọc quý. Bởi vì sau khi có văn bằng học vị đó là quá nhiều cô ta ghé mắt ta để ý, do đó khó giữ được mình. Và cái phong tục truyền thống đó nó vẫn khích lệ, xem đó là một cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà trong thời gian trở thành nhà sư đó là phải tu một cách nghiêm túc. Còn khi nào mà mình thấy là mình nên dấn thân đóng góp xã hội thông qua hình thức một người cư sĩ đó, thì trở về đời sống tại gia. Và cái điều hay á, tại truyền thống này đó, đó là không hề có phân biệt đối xử giữa cái khoảng thời gian làm nhà sư và sau đó trở thành một người cư sĩ tại gia. Cái sâu sắc là nằm chỗ đó. Trong khi đó tại Việt Nam á, một vị tu sĩ nào mà ra đời đó thì người ta gán cho một cái từ là phá trai phạm giới. Cho nên là những người đó giàu có chất xám, giàu có khả năng, giàu có tấm lòng muốn đóng góp cũng mặc cảm không dám đến chùa. Đến chùa thiên hạ Phật tử nhìn mà cái cặp mắt nó xa lạ lắm, là cho người đó ngần ngại mà muốn đóng góp mà cũng không đóng góp được. Chính vì thế mà chúng ta nên mạnh dạn thay đổi cái nhìn này, vì cái chất xám đó một khi nó được cấy vào ở trong tâm thức của con người, nhất là chất xám Phật học đó, nó có một cái giá trị đặc biệt lắm, nó chỉnh đốn nhiều thứ lắm. Cho nên là giàu là hình thức xuất gia hay là tại gia thì người đó vẫn có thể sống trọn vẹn với tư cách của mình để đóng góp những gì mà mình cần phải đóng góp cho xã hội. Cho đến người Phật tử cần một cái nhìn thoáng, chứ đừng quá khe khắc với cái giai đoạn trước là một tu sĩ, sau là một người Phật tử. Còn ở tại Thái Lan đó, ví dụ bây giờ mình còn là một người cư sĩ, ngày sau mặc dù chỉ là tu tạm thời thôi, vừa mới cạo đầu là người ta cõng vác mình trên đầu liền, đi khắp làng xóm để chào mừng chúc tụng cho một người xuất gia đi tìm kiếm con đường tâm linh. Mặc dù biết là người đó tu chỉ trong vòng thời gian nhất định thôi, người ta vẫn tôn kính như thế với tất cả tấm lòng, chứ không phải chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức làm cho nó vui, và ta không có. Như vậy là cái giá trị chánh pháp đậm đặc mà ngày xưa đó tất cả ai đến với Như Lai Thế Tôn đó thì thường hiếm khi nào có người trở về đời sống thế nhân lắm. Và đây là cái điều mà cho thấy rằng là cái sức thu hút 500 linh của Đức Phật là lớn vô cùng, và tất cả những người đệ tử đến với Ngài đó trở thành như là một trong những cái loại hình kim loại hút vào rồi đó không có tháo ra. Và nhờ cái sự gắn kết như thế nên phát triển và chứng đắc đạo quả A-la-hán hay là các cái thánh quả nói chung đó ngày càng nhiều, ngày càng đông. Mà bây giờ chúng ta tìm một vị như thế quả thực là hiếm ở trong cái bối cảnh mà chúng ta thường gọi là cái thời mạt pháp như hiện nay. Giá trị thứ hai đó là ai thực tập theo con đường tâm linh của đạo Phật rồi đó thì có một cái lòng hòa ái trên thuận dưới hòa mà hiếm khi tìm thấy ở các cái tôn giáo và các cái hội đoàn chính phủ hay là phi chính phủ khác. Đây là điều khẳng định của nhà vua, vì nhà vua đã từng hợp chính phủ với cái vai trò cầm cân lễ mực và lớn nhất, quan trọng nhất, và cũng đã từng tiếp xúc với các cái tổ chức phi chính phủ, tức là các chủ chức dân sự ở trong các cái sinh hoạt xã hội, lễ hội nói chung. Và nhà vua cũng đã từng là người xử lý luật pháp mà, bao nhiêu là cái bản án tranh giành rồi lũng đoạn, hơn thua, ẩu đả, thậm chí là chém giết lừa đảo giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh em huyết thống, giữa những người thân, giữa tình làng nghĩa xóm, biết bao nhiêu chuyện như thế đã từng diễn ra. Và hiếm khi nhìn thấy một hiện tượng tương tự ở trong đời sống tăng đoàn của Đức Phật thời Đức Phật tại thế. Đó là cái giá trị rất là đặc biệt. Từ đó chúng ta thấy là cái tình huynh đệ và cái nghĩa con người với nhau đó đã được đạo Phật tuyên dương một cách rất là sâu sắc. Khái niệm Sangha, nghĩa căn bản của nó là hòa hợp chúng. Nơi nào mà có hòa hợp đó thì cái tình huynh đệ và nghĩa đồng môn nó có mặt. Và ngày nay Thiền sư Nhất Hạnh đã trở về với truyền thống đó. Tất cả mọi người đã sống nhau bằng cái tinh thần hòa ái. Mọi người làm một vai trò không dẫm đạp, không lấn cái phạm vi sở trường của nhau, để tất cả cùng chia sẻ và đóng góp. Và với cái nghệ thuật lãnh đạo tâm linh như thế của Đức Phật đó, thì những vị xuất gia trẻ thời của Ngài mặc dầu vào chùa vài ba tháng, có người một năm hai năm thôi, có những cái vai trò đóng góp rất là lớn. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Pháp Môn Kiền Liên là hai nhà tâm linh trẻ trước khi đến với đạo Phật. Khi vào làm đệ tử của Ngài đó thì hai vị tôn giả này đã đóng góp rất là lớn, đến độ Đức Phật đã nói trong kinh đó, Ngài Xá Lợi Phất là tướng nguồn chánh pháp, từ tượng trưng như cánh tay phải, còn Ngài Môn Kiền Liên đó là tượng trưng như cánh tay trái. Hai vị này đã chết trước Đức Phật, mặc dầu tuổi nhỏ hơn Ngài. Và Đức Phật rất là tiếc nuối. Dĩ nhiên chúng ta dùng cái khái niệm con người bình thường đó để nói, vì Đức Phật đã ca ngợi rất là lớn trước sự ra đi của hai vị tôn giả đối với tất cả những vị xuất gia dưới sự hướng dẫn tâm linh của Ngài. Mặc dầu là năm anh em Việt Trần Như là năm vị đại tôn giả về tuổi đời, về tuổi đạo, về tư cách, về phẩm hạnh cao thượng hơn rất nhiều những vị xuất gia tu học theo Ngài, nhưng ở trong vai trò xã hội, vai trò giáo hội đó thì không nghe đề cập đến năm anh em Kỳ Trần Như. Mặc dầu trong các pháp hội thì năm anh em Kỳ Trần Như đó được mô tả vẫn là những người ngồi gần Đức Phật nhất. Cho nên Đức Phật đã sử dụng tùy theo sở trường, tùy theo cái đóng góp, tùy theo năng lực của từng người, để cho mỗi người đó có thể tạo được một cái không gian để đóng góp chắc xám lớn nhất mà mình có thể có. Và nếu như chúng ta được trao trong một cái nhiệm vụ như thế đó, chúng ta nên cố gắng phát huy và giữ cái yếu tố lục hòa đó, tức là trên đó chúng ta kính, mình đi sau, dù mình có tài mình cũng phải nhường kính những người đi trước. Rồi những người đàn em đó thì mình cũng không nên khinh khi, mà mình đã tạo cơ hội truyền bá là những gì mình có thể nâng đỡ cho những người đàn em này có thể có được cái khả năng tương tự như chính mình. Đó là cái tinh thần của nhà Phật. Chính vì thế mà giới trẻ đó xuất gia theo học Phật đó ngày càng đông là vì cái yếu tố này. Ở trong kinh đó, Đức Phật thường đưa ra một cái ảnh dụ như nước hòa với sữa, tượng trưng cho sự hòa hợp, đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, dẫn đến những cái chương trình kế hoạch Phật sự tốt nhất, đẹp nhất và có hiệu quả nhất. Nước và sữa đều là chất lỏng, khi hòa tan với nhau đó, nó không còn một cái ranh giới gì để tách biệt làm hai. Và nếu như tất cả mọi người trước khi đến với đạo Phật có thể xuất phát từ bối cảnh xã hội hay là giai cấp bà la môn, sắc lê lệ, sĩ nông công thương hay là những người cùng đinh, hoặc là đã từng có những tiền án tiền sự hay là những người rất là tốt, thiện lương, đạo đức, thì khi vào cái dòng sông Phật pháp rồi đó, chỉ còn thuần một vị nhất là vị nước thôi. Và thỉnh thoảng Đức Phật này sánh ví giống như là biển đại dương, nơi dung chứa hết tất cả các sông lớn, sông nhỏ, và chỉ còn thuần một vị nhất là vị mặn. Rồi Đức Phật lại nói một hình ảnh khác nữa, là ai cũng có dòng máu đỏ và giọt nước mắt nó hơi mặn mặn. Thì khi vào đạo Phật rồi thì các danh xưng trước đây, vai trò vị thế xã hội, cái bối cảnh quá khứ tốt hay xấu nó không còn là quan trọng nữa, mà quan trọng là thiết thực hiện tại trong đời sống bây giờ và tại đây, sống như thế nào, sống có ý nghĩa, sống có giá trị, sống có đóng góp, lại là cái thước đo quan trọng hơn hết. Và nhờ cái quan niệm như thế đó, cho nên những người cùng đinh trong xã hội có năng lực đó vẫn có thể đóng góp ở trong con đường tâm linh của Đức Phật. Chính vì thế mà tinh thần hòa ái tương kính đó đã được phát triển và trở thành cái mô hình xã hội tôn giáo lý tưởng nhất lúc bây giờ mà các cái hội đoàn chính trị và phi chính trị đó có thể sử dụng. Quan sát các cái buổi truyền hình trực tiếp về các cuộc họp quốc hội đó, thỉnh thoảng chúng ta thấy đó là các đảng phái đối lập đó nặng lề với nhau đến độ là không muốn thừa nhận sự đồng tồn. Bởi vì đó, sự có mặt của đảng phái này làm giảm ảnh hưởng và uy tín của đảng phái khác. Cho nên trước các cuộc bầu cử đó, thì các ứng cử viên tổng thống hay là chủ tịch hay là thủ tướng đó, tha hồ mạt sát bơi móc đời sống cá tư, riêng tư của nhau để tạo dựng uy tín và hình ảnh của chính mình. Và do vậy đó, sau khi đắc cử đó, người ta đã sống với nhau chỉ là một sự ngoại giao thôi, bằng mặt mà không bằng lòng. Cho nên khi vào ở trong quốc hội hay là thượng nghị viện, hạ nghị viện đó, thì người ta đã khó có thể có cùng một tiếng nói chung cho sự phát triển quốc gia trên tinh thần bền vững vì đại nghĩa của một dân tộc. Và yếu tố này đã rất là cần thiết trong các hội đoàn. Ngày nay đó thì đất nước Việt Nam mặc dù đã được độc lập và thống nhất, nhưng mà Phật giáo đó vẫn chưa được độc lập và thống nhất. Phật giáo trước năm 75 cũng chia năm sẽ bảy, sau năm 75 thì còn lại hai giáo phái là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được thành lập từ năm 1981, được hoạt động chính thống và cho phép của nhà nước. Còn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 75 đó thì không được thừa nhận. Thì phần lớn các vị lãnh đạo của giáo hội này đó đã trở thành là các vị lãnh đạo mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và số còn lại vượt biên và thành lập các trung tâm tâm linh cho các cộng đồng người Việt Nam khắp năm châu và bốn biển. Trong vòng 30 năm phát triển như vậy thì chúng ta đã có trên dưới là 400 ngôi chùa lớn và nhỏ để phục vụ cho nhu cầu tu học của những người Phật tử xa quê hương, xa dân tộc. Nhưng có người đó thì quên được cái nỗi đau quá khứ, theo tinh thần Phật dạy, xóa bỏ hận thù để cùng hướng về cái sự xây dựng làm đẹp cho quốc gia. Nhưng cũng có một số các ngôi chùa đó dưới ảnh hưởng của giới HO hận thù về chính thể, cho nên đã gây nhiều cái sức ép làm cho các chùa đó có muốn độc lập cũng khó có thể độc lập được, bởi vì cái sự tồn tại của các chùa liên hệ đến cái lòng hảo tâm cúng kính của người Phật tử, mà các chùa đó là mua phải trả góp, chỉ đóng vào trong ngân hàng khoảng 10%, thì ngôi chùa đó phải trả góp tối thiểu là từ 10 cho đến là 30 năm tùy theo uy tín và phước báo của từng vị trụ trì. Mà nếu như là quần chúng mà ngưng cái phần mà đóng góp đó thì các cái chùa đó là phải bị dở đi. Và do vậy mà các sức ép về chính trị đó nó ảnh hưởng khá nhiều, cũng giống như là cá cần đến nước mà tồn tại. Từ chỗ đó đó là mà cái quan niệm về hai giáo hội đó, mặc dầu trong nước thì nó không có sự phân biệt mạnh, nhưng mà ở hải ngoại nó trở thành như là một cái gì rất là căng thẳng. Cho nên các nhà sư Việt Nam mình là từ trong nước mà đi ra giảng kinh thuyết pháp đó, thường bị một cái sức ép lớn lắm, mà chúng tôi đã từng chia sẻ trong một số bài giảng. Cái sức ép đó nó làm cho người ta bị quan niệm rằng là ai mà trong nước đi ra đó đều là những người thuộc về nón cói. Người ta suy luận như thế này: nếu mà không phải là người nón cói thì tại sao được cấp giấy thông hành, hộ chiếu để được đi du lịch, trong khi đó một số vị khác là bị cấm đoán. Cái tính logic trong suy luận này nó làm cho một sự kiện không có chân lý được nâng lên thành chân lý. Cho khi đó việc đi du lịch hay là giảng kinh thuyết pháp ở các quốc gia, nó thuộc về cái quyền quyết định của các nhân viên visa của nước đó, chứ không phải là của người Việt Nam hay là của chính phủ Việt Nam. Người Việt Nam đó, trước đây đó thì cái thủ tục là làm hộ chiếu hơi khó. Mấy năm trở lại đây đó thì người thường dân chỉ mất 15 ngày là có thể được. Còn người tu sĩ Phật giáo có một khoảng thời gian khá dài, từ 2 năm trở về trước đó, phải mất từ 6 tháng cho đến 2-3 năm mới có được cái hộ chiếu. Khi được hộ chiếu rồi đi ra hải ngoại là bị người ta chụp mũ rất là nhiều thứ. Cái thủ tục lý lịch cho tu sĩ mình rất là khó khăn. Bây giờ đã cỡ mở, một số thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội đó thì có thể xin thủ tục hộ chiếu trong vòng 15 ngày. Còn một số tỉnh lẻ đó vẫn phải là dài 3 năm trời. Với hình thức là một người tu là khó vô cùng. Vượt qua những nỗi khó khăn đó ra ngoài là bị những sức ép khác nữa. Như vậy đó, Phật giáo nó trở thành như là mất đi hòa hợp và đoàn kết. Mà bản chất học thuyết của nhà Phật đó, chưa từng có một tôn giáo nào dạy như vậy cả. Bằng văn bản, bằng nghĩa đen chữ trắng, bằng biểu tượng triết lý, bằng khuyến khích hành trì, bằng thực tế, bằng đời sống, bằng những giá trị mà Đức Phật đã để lại trong kinh và trong lịch sử của nhân loại. Đó là một nỗi đau. Cho đến lúc nào mà các giáo hội Phật giáo đó phát triển mạnh về tông môn pháp phái và không đặt nặng về ý thức hệ giáo hội trên nền tảng của ý thức hệ chính trị của từng giai đoạn lịch sử đó, thì lúc đó đạo Phật mới thực sự là phục vụ cho quyền lợi của quảng đại quần chúng. Tại vì phần lớn là người Phật tử đến với các ngôi chùa đó, người ta không bận tâm rằng là chùa này đi theo giáo hội nào, mà tới đó đó người ta đặt ra cái nhu cầu rằng là cái nỗi khổ niềm đau và những khó khăn á của tôi đó, chùa này có thể giúp cho tôi tháo gỡ được hay không. Các cái nhu cầu gieo trồng phước báo để phát triển về đời sống đạo đức và tâm linh đó, có thể được phát triển ở ngôi chùa này hay không? Nếu câu trả lời là có, họ đi. Nếu câu trả lời là không, thì họ vẫy tay chào đi tìm một cái không gian tâm linh khác thôi. Ấy thế mà rất nhiều quân nhân trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại không bận tâm về chuyện đó. Và họ cũng chẳng từng hoặc là đã từng học, bây giờ không muốn hành trì lời Phật dạy về hòa hợp đoàn kết, xóa bỏ hận thù trên nền tảng từ bi về trí tuệ. Cho nên muốn khích quý thầy, quý sư cô ngồi trên đống lửa và muốn biến tất cả những người Phật tử tại gia và xuất gia trở thành các chiến sĩ để chống lại một chính thể nào đó, hoàn toàn sai với tinh thần và đạo lý của nhà Phật, bởi vì nó không thiết lập được sự hòa kính. Còn đạo lý của nhà Phật đó là không bận tâm về bế tắc quá khứ. Và Phật dạy chúng ta hãy cắt đứt với quá khứ, vì quá khứ nó tồn tại rất nhiều nỗi đau. Mà thậm chí ngay cả cái hạnh phúc mà chúng ta cũng cắt đứt, bởi vì nó làm mình sống trên tiếc nuối, sống mơ mộng chiêm bao chứ không có hiện thực. Các nhà chính trị thì sống trên quá khứ, các nhà lịch sử sống trên quá khứ, các nhà khảo cổ sống trên quá khứ, đó là chuyện của họ. Còn chúng ta muốn hạnh phúc thì chúng ta phải đóng những chương sách của quá khứ lại mà sống với hiện tại, đầu tư phát triển thật tốt để cho nỗi khổ niềm đau không có mặt. Lời Phật dạy là như thế. Còn nhà chính trị theo lời Phật dạy không là quyền lựa chọn, quyền tự do của họ. Nhưng đừng vì thế mà bắt buộc các tu sĩ Phật giáo và những người cư sĩ tại gia phải trở thành những chiến sĩ, điều mà Đức Phật không hề dạy. Cái đây về hôm đó thì có một cái cuộc điện thoại ở Hoa Kỳ gọi về. Tác giả của nó tự xưng là một người đang ở Nha Trang muốn hỏi thăm về đạo lý. Nhưng mà họ gọi bằng cái điện thoại di động, cái số nó hiện lên hết mà không biết. Chứ tôi biết đây là một cái bẫy, là muốn gài mình một cái gì đó. Họ hỏi thăm vài câu về Phật học, rồi sau đó đề nghị chia sẻ về những cái quan niệm chính trị, kinh tế, văn hóa ở trong nước trong mấy chục năm qua, về quan điểm của hai giáo hội. Chúng tôi trả lời rất là đơn giản, không phải vì sợ. Chỉ nói như thế này, chúng tôi là những người làm công tác văn hóa Phật học, cho nên sở trường chúng tôi nằm ở khoảng đó. Nếu như tôi có một cái chút tin tưởng nào về phương diện này đó, thì không chỉ bằng điện thoại mà có thể bằng con người thực tế, chúng ta có thể trao đổi tiếp xúc với nhau để cùng học hỏi. Còn những lĩnh vực đó đó mà hỏi chúng tôi thì quý vị đã gõ làm địa chỉ, Muốn hỏi về chính trị thì gặp các nhà chính trị. Chính trị chống cộng sản hay là chính trị ủng hộ cộng sản, chính trị tư bản hay là chính trị phi tư bản là chuyện của quý vị đó. Chứ còn hỏi các nhà sư và buộc các nhà sư đi làm cái chuyện đó, nó không đúng. Rồi kêu nhận định đánh giá về quốc gia dưới góc độ này thì nó cũng không thích hợp. Trong rất nhiều bài kinh chúng ta thấy rất nhiều những cái cuộc mà hội thoại với nhau về những cái chủ đề về chính trị, về thế sự này nọ, Đức Phật nói là đều là những điều vô ích. Còn Đức Phật là dạy chúng ta là hãy làm, hãy hành động, hãy sống. Còn đàm luận không đi tới đâu. Muốn một quốc gia phát triển, hãy sống với sự phát triển. Muốn quốc gia được thái bình, hãy sống với chủ nghĩa hòa bình. Muốn quốc gia được tiến bộ, hãy sống với cái tâm cỡ mở để mà tiếp xúc với những cái mới. Chứ còn bàn luận nó không đi tới đâu. Phải hành động thôi. Thì khi mà nghe chúng tôi nói như vậy thì cái người đặt câu hỏi họ giận tức lồng lộng lên. Họ nói đồ nhà sư giả dối, đồ nhà sư mất đất hư thân, đồ nhà sư cộng sản, đồ nhà sư quốc danh. Nói xong cúp điện thoại. Phải chịu thôi chứ sao giờ. Người ta được quyền muốn chửi mình sao ta chửi. Mình được quyền không giữ nó vào lòng. Bởi vì giáo hội có thể đúng, có thể sai. Chúng ta hãy tôn thờ Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng trong giai đoạn nào, trong chính thể nào, ở nơi nào đi nữa. Tôn thờ Tam Bảo, sống đúng với Tam Bảo, với tinh thần lý tưởng đó, chúng ta được bình an vô sự và góp phần phát triển, mang lại lợi ích cho mọi người, mà vẫn không bị rơi vào tình trạng gọi là cô lập với xã hội, hay là bị người ta phê bình chỉ trích là người tiêu cực. Người mà tôn thờ Tam Bảo sống tích cực, vô ngã vị tha vô cùng. Rất là đau khổ cho Phật giáo Việt Nam vì không có được cái sự hòa ái tương kính như là cái tinh thần mà nhà vua Vaishnavi đã ca ngợi giáo lý của Đức Phật có được những chất liệu đó. Điều thứ ba, đó là người tu có kết quả hiện tại. Nhà vua nói là trước khi đến với Đạo Phật đó thì ông đã từng là tín đồ của Bà La Môn giáo. Nghe chỗ nào nói các vị sa môn có tâm linh cao, biết được đời trước đời sau, thì ông đều đến chiêm bái, học hỏi, hành trì theo sự hướng dẫn, nhưng không mang lại một sự thỏa mãn nào, mà phần lớn nó chỉ là những lời đồn đại thôi. Khi đến quan sát đó, thì các hành giả sa môn bà La Môn ông nhìn thấy, mặc dù được ông bảo trợ cúng kính, mà ngày càng yếu gầy, khốn khổ, xấu, rồi không có hấp dẫn. Ông nói về phương diện ngoại hình á, bởi vì nhiều vị Bà La Môn và Sa Môn tu khổ hạnh ép sát, tu càng ngày bệnh tật càng tăng, cứ càng ngày khổ đau càng có, cứ càng ngày đi lọt cảm xúc hành hạ thân thể mình. Cho nên ông mặc dầu được người ta ca ngợi rằng là cúng kính những người khổ hạnh ép sát như thế là phước báo vô cùng to lớn, nhưng ông trong thâm tâm không cảm thấy có một sự hài lòng nào, chỉ làm như một thói quen thôi. Ông tâm sự và chia sẻ điều đó, và ông so sánh rằng là khi được giới thiệu đến Đạo Phật thì ông thấy rằng là các hành giả Phật giáo đó, các căn rất là định tĩnh, tươi mát, sáng sủa, mặc dầu ăn uống rất là đơn giản, không có hưởng thụ ấy, thế mà người đó sống rất là bình an, vô sự, hạnh phúc, không có cãi vã, không hận thù. Nó có nhiều sự chuyển biến về tâm lý dẫn đến các mối quan hệ ứng xử trong họ rất là đẹp. Từ sự so sánh như thế đó đã làm cho ông tin chắc chắn rằng là nó có một cái giá trị tâm linh khác biệt giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác. Có lần ông kể đó, ông hỏi các vị sa môn Bà La Môn bệnh tật nhiều quá. Thì các vị sa môn Bà La Môn trả lời rằng là tôi bị bệnh gia truyền, chứ không phải là do cái pháp môn tu này sai. Binh vực bảo hộ cho cái pháp môn không đúng, mà Đức Phật thường gọi là giới cấm thủ đó. Đẳng thức quá một cái phương pháp sai lầm trở thành một chân lý tâm linh, dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng là tiền mất tật mang, thân tàn ma dại, tâm linh không có, mà dòng cảm xúc khổ đau cùng cực. Nhà vua hoàn toàn không thỏa mãn trước lời trả lời như thế. Trong khi đó đó, ông không cần hỏi, mà ông chỉ cần quan sát thấy rằng là nhiều vương tôn công tử đó, khi trở thành là một vị tu sĩ đó, cái tâm thanh thản nhẹ nhàng, từng bước chân đi, từ lời nói, từng ý nghĩ, từng việc làm, nó thể hiện ra một cách rất là rõ, không có giấu giếm được, không có giả trang được. Cái gì mà chúng ta giả trang đó, nó có mặt trước thì nó không mặt sau. Nó có ở trước số đông đó, thì nó hỏng khi ở một mình. ông đã giả dạng ra một người, một ông già 80 tuổi mà mặc áo thường dân tới gặp Đức Phật, thì dĩ nhiên là khi mà đi từ cái cổng chùa mà vào đến hương thất Đức Phật là cũng phải vài cây số. Ông gặp biết bao nhiêu nhà sư trẻ, nhà sư già, nhà sư từ Bà Gia Môn, nhà sư từ Sắc Đến Lợi, nhà sư từ giai cấp cùng linh của xã hội, mà thấy ai cũng an lạc hạnh phúc, không có tiếng ồn, không tranh luận, không hơn thua, không hận thù, mà bình an vô cùng. Thì đó trở thành một cái ấn tượng tốt đẹp nhất. Cho nên là người Phật tử làm sao là khi mà mình đi chùa rồi đó, về tâm tánh mình thay đổi. Trước đây mình có thể là cao có khó chịu, bây giờ mình rất là thoải mái nhẹ nhàng, mà vẫn làm cho con cái mình thành công. Lúc đó thì ta mới tin Phật, ta mới thấy rằng là cái chất liệu tâm linh của Đức Phật nó lớn đến độ làm cho cái người mà đi tới chùa này được thay đổi hoàn toàn. Thì người ta mới đi Phật theo chứ, đi theo Phật chứ. Những cái mùa lễ văn hóa tâm linh của nhà Phật đó thì quý vị nên giảm giá. Quý vị đề cái mùa ví dụ như là nhân mùa Du Lan bán giảm giá, thì ta thấy là nhờ có Du Lan, nhờ có Hiếu Thảo mà mình có được cái giá trị kinh tế tiếp thị này. Thì người ta thì có thiện cảm với Phật đó. Nhân mùa Phật Đản giảm giá thì ta có ấn tượng tương tự. Nhân mùa Tết truyền thống, tức là Tết của Đức Phật Di Lặc, chúng ta treo trao những nụ cười, tặng những niềm vui, thì tự động ta biết đến đạo Phật và thông điệp của Ngài. Do đó là người Phật tử phải sống làm sao thể hiện trọn vẹn cái kết quả hiện tại, chứ đừng có mơ màng rằng là sau khi chết được sanh về Tây Phương mới hưởng được những cái an lạc đó. Nếu ở hiện tại mà không an lạc thì đừng có hòng mà tương lai có được an lạc, vì nhân quả mà. Phải an lạc hiện tại thì chúng ta mới có thể hy vọng là tái sanh về Tây Phương theo nguyện vọng của mình. Còn ở hiện tại sống khắc cổ khắc kỷ, lúc nào không có mùa xuân, cái mặt là bậu, cái tầm nhìn thì thấy vẻ nó căng thẳng mỏi mệt, ai thấy cũng mắc ớn cũng sợ hết trơn, thế làm sao mà sanh Tây Phương được? Phải Tây Phương là cái nơi mà cực lạc, mà không có nỗi đau, không có nỗi buồn. Phải làm sao cái gương mặt mình nó tươi rói, thoải mái, sáng sủa, hạnh phúc, bình an. Đây là cái điều mà Đức Vua Ba Tư Lạc đã nhìn thấy ở những người đệ tử Đức Phật. Các căn rất là định tĩnh, không dao động, sống thông dong, tâm chân chất không bị vướng mắc như là những cái con thú sống ở trong rừng. Nó không hề bị vướng mắc về nhà cửa, tài sản hay là một cái gì đó. Sống rất là thoải mái. Đây là những điều mà ông không chỉ là nghe bằng lỗ tai mà thấy bằng con mắt thông qua sự quan sát của chính bản thân mình. Thứ tư đó là sự huấn luyện của Đức Phật rất là hay, như là một nghệ thuật tiêu chuẩn mà luật pháp với những cái cán cân công bằng về sự trừng phạt vẫn không thể làm tốt được. Ông tâm sự với Đức Phật: trẫm làm vua có quyền hành tuyệt đối về sự hành quyết, về sống và chết, về xử phạt, về trục xuất, về ra lệnh, về trắng và đen, về đúng và sai. Ấy thế mà vẫn có người không sợ. Ông kể rằng là có những lúc ông đang xử phạt đó, các phạm nhân vẫn lớn tiếng chửi bới ông, rồi có nhiều người ngồi đó là chứng kiến đó, cắt ngang lời ông, mặc dù ông ra lệnh, thậm chí là chu di tam tòng, mà người ta vẫn không sợ, người ta vẫn phát biểu, người ta vẫn làm cho cái không gian đó trở nên là náo loạn. Trong khi đó, suốt thời gian ông quan sát theo dõi các vị xuất gia ở trong các rừng, mỗi khi Đức Phật thuyết pháp hay là các vị A-la-hán thuyết pháp giảng kinh, không hề có một tiếng tằng hắng, không hề có những lời trò chuyện, không hề có những cái tâm sự trong nhà ngoài phố xen lẫn can thiệp ảnh hưởng chi phối. Thỉnh thoảng có những cái tiếng ho do bị vi cảm cúm, thì những người ngồi kế bên nói rằng là hãy đi ra xa xa chút xíu để không làm động tâm những người có mặt, nhắc nhở trong một cái tinh thần rất vui vẻ, chứ không có la quát mắng tháo chửi bới. Ông thấy rằng là một cái không gian tâm linh rộng gồm có hàng trăm cây số như vậy mà vào chỉ nghe tiếng chim hót líu lo chứ không nghe tiếng người, thế là một cái điều rất là đặc biệt. Không lạ gì, không ngạc nhiên gì khi A Xà Thế đó bị say sức lương tâm là giết cha của mình, được đại thần Jivaka hướng dẫn đến gặp Đức Phật để làm mới cuộc đời. Ông vào ông nhìn thấy là mười mấy ngàn chư tăng đang ngồi yên phăng phắc, không có một tiếng động, một lời nói. Ông hoảng hốt sợ hãi, và ông sợ là nó có một cái sự phục kích để thích khách ông. Và ông nói với Jivaka rằng là: ngươi đang bày trò gì để giết ta đây phải không? Cái nỗi thích khách mà ông đã tạo ra một cái nghiệp giết cha mình, nó làm cho ông bị sợ nung núp ngày và đêm, làm cho ông bị khủng hoảng và muốn tự tử nhiều lần. Nếu không có đại thần Jivaka thì có lẽ là ông đã chết lâu rồi. Jivaka nói rằng là: hạ thần này không dám làm chuyện trịch thượng, xin đại vương hãy an tâm. Đây là con đường tâm linh, không gian tâm linh, cho nên cái không gian yên tĩnh đó đó là một sự thật, chứ không phải là một sự sắp xếp. A Xà Thế mặc dù nghe giải thích mà vẫn chưa khỏi nhói tim, vẫn còn đập phình phịch, hơi thở dồn dập, cho đến lúc tận mắt mình nhìn thấy Đức Phật đang ngồi tỏa sáng dưới cội cây Bồ Đề, với một không gian rất là sâu lắng, thì ông mới bắt đầu tin được. Vua Ba Tư Nặc cũng đối diện và cảm nhận được cái chất liệu tâm linh lớn của Đức Phật như vậy. Tại Bangkok thì có một cái trung tâm mới mang tên gọi là Trung tâm Pháp Thân, dùng trong tiếng Thái Bali đó gọi là Dhammakaya, mà đọc rõ âm đó là Dhammakaya. Thì trung tâm này đó đang được xây dựng trong vòng hơn 20 năm thôi, mà những công trình trong đó đó nó không chỉ là mang cái cấp quốc gia mà nó còn là quốc tế trong cộng đồng Phật giáo. Cái giảng đường đang xây dựng đó là giảng đường lớn nhất thế giới, cho 1 triệu người ngồi nghe, có hình thù của một sân vận động. Chính giữa đó là một cái đại lễ đài có sức chứa là 100.000 tu sĩ ngồi. Chúng tôi chưa từng thấy một cái công trình nào lớn như thế. Cái nhà thiền để cho bá tánh đến tu tập đó có sức chứa là 500.000 người, và đã phục vụ trong vòng hơn 10 năm qua mà vị thầy chủ trì vẫn chưa hài lòng, đang mở rộng cho cái sức chứa nó lên gấp đôi. Và công trình đã đang được xây dựng hoàn tất trong cuối năm 2008 này, và dự kiến là năm 2009 là khánh thành cái công trình đó. Thì tại đây những cái ngày lễ lớn đó thì có khoảng 500.000 người đến tham dự, và chùa đã phải sử dụng một cái hệ thống máy chiếu và tivi đó đến cả mấy chục ngàn cái, để ở chỗ nào người ta cũng có thể nghe thấy, và nó có một đài truyền hình satellite phát sóng trên toàn cầu. Đó là một cái mô hình sử dụng cái lợi thế của công nghệ thông tin ngày nay với những cái phương tiện truyền thông đại chúng để làm cho bá tánh biết đến đạo Phật nhiều hơn. Còn hàng ngày đó, những ngày bình thường quý vị đến cũng tối thiểu là có 1.000 người sinh hoạt, nhất là giới trẻ, giới sinh viên, học sinh tới đây học hỏi, thực tập thiền. Chúng tôi cho rằng là cái mô hình đó là một mô hình khá lý tưởng. Điểm đặc biệt mà chúng tôi trích dẫn ra đây đó, khi tham dự một cái khóa tu 500.000 người, chúng ta không hề thấy tại đó sử dụng microphone để điều phối, mà vẫn yên lặng phăng phắc. Đặc biệt vậy, chúng ta ở Việt Nam khoảng chừng 1.000 người thôi, mình phải dùng micro để ổn định, để hướng dẫn, để thông báo, để chỉ định, và nói rất là nhiều, và thậm chí nói từ sáng đến chiều. Thằng này không có microphone mà người ta vẫn yên phăng phắc. Có mặt trong không gian như vậy làm chúng ta gợi nhớ đến cái bối cảnh mà Đức Vua Ba Tư Nặc này đề cập ở trong bài kinh 89 này. Cái chiều sâu của sức sống tâm linh đó, nó làm cho con người không cần phải nói mà vẫn có thể hiểu nhau, không cần phải gia giấu mà vẫn có thể là đang truyền thông cho nhau được, mà vẫn không dẫn đến những sự hiểu lầm. Cho nên các khóa tu thiền của Phật giáo Nam Tông trên khắp thế giới do cư sĩ thiền sư Goanda hướng dẫn đó, là suốt 10 ngày người ta không nên nói với nhau, và hạn chế luôn việc mà truyền thông bằng viết đó. Và cái phương pháp duy nhất đó là buông xả. Nỗi đau, buồn phiền không được giữ trong lòng, buông hết. Và cái buông đó cũng không cần phải tâm sự chia sẻ, buông một cách sạch sành sanh. Sau 10 ngày tu ra, cái tâm mình nó nhẹ nhõm vô cùng, bình an, an lạc. Chính vì cái phương pháp đó nó là copy từ cái phương pháp của Đức Phật trong bản kinh này, mà cái hiệu ứng trị liệu cũng như là sự quảng bá của nó rất là rộng rãi của quần chúng. Thì trong vòng chỉ hơn 20 năm đó thành lập trung tâm, bây giờ trên 100 quốc gia đã có trung tâm thiền Vipassana của cư sĩ thiền sư Goenda. Đó là không phải là một cái chuyện dễ làm mà chúng ta cần phải học hỏi. Thì nhà vua nói là phải trừng phạt dữ lắm người ta mới nghe. Hệ luật pháp đặt cũng như thế, thậm chí có nhiều người chai với sự trừng phạt, điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, và nghĩ rằng là mình đã còn gì nữa đâu mắt, cho nên cái dằn lúng lúng sâu cho con được tội lỗi. Lần này đó bên nhà Phật không hề có trừng phạt, không hề gì đó, ấy mà người ta nghe răm rắp, thực hành nghiêm túc, có kết quả hiện thực và có sự chuyển hóa hẳn hoi. Đó là một cái gì đó mà ông cho rằng là nó rất là chiều sâu về tâm linh mà chỉ có đạo Phật mới có. Thứ năm là những kẻ đến Đức Phật với cái mục đích vấn nạn và chứng tỏ rằng mình hơn Đức Phật về trí tuệ đó, đã trở thành đệ tử xuất gia và tối thiểu là tại gia của Ngài, mà chưa từng thấy ở trong tôn giáo nào đã có được một cái tỷ lệ cao như là đối với Đức Phật. Chúng ta biết là theo truyền thống Nam Tông đó, Đức Phật thành đạo ở tuổi 30 sau 6 năm thọ hạnh. Còn theo truyền thống Bắc Tông đó, thì Đức Phật thành đạo ở tuổi 36 sau 11 năm tu, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Và do vậy đó, theo cái không gian cấu trúc thời gian này đó, thì Bắc Tông cho rằng Đức Phật thuyết pháp 49 năm, Nam Tông cho rằng Đức Phật thuyết pháp là 45 năm. Đức Phật giảng biết bao nhiêu là bài kinh, và ở cái tuổi trẻ thành công như là một cái đại tâm linh lớn của người Ấn Độ đó, dẫn đến và kéo theo biết bao nhiêu là sự ganh tị, muốn hãm hại Đức Phật để làm cái thanh danh của Ngài chết đi. Ấy thế mà cái thanh danh đó ngày càng tỏa sáng như vầng mặt trời trước những cái nỗ lực ganh tị thấp hèn của nhiều người nhỏ bé, như là những ngọn lửa của các con đom đóm lập lè vào ban đêm không có chất liệu thắp sáng và phát quả thật sự. Thì ông không chỉ là nghe nói mà còn chứng kiến ở trong rất nhiều bài giảng mà ông có mặt. Nhiều người đã đến với một mục đích, Bà La Môn có, Sát Lợi Lệ có, gia chủ có và những người cộng linh có, được gọi là thuê mướn, được sắp xếp, được dàn dựng với cái năng lực bác học biện tài vô ngại, phân tích vấn đề như là chẻ sợi tóc ra thành từng mảnh nhỏ. Nghĩa đây là ngôn ngữ của kinh mô tả. Ấy thế mà khi đến với Đức Phật đó, chưa kịp vấn nạn hoặc là đã có vấn nạn Đức Phật thì chỉ cần nghe Đức Phật trả lời vài ba câu thôi, tất cả những thái độ đó nó tan biến hết trơn. Đó là một cái điều mầu nhiệm vô cùng. Cái chất liệu hào quang tâm linh, hào quang tuệ giác, hào quang từ bi, hào quang của một người rộng lượng từ nhiều đời kiếp tu tập mà có đó, đã ảnh hưởng trực tiếp đến những người ác tâm, ác ý với một cái dụng ý và mục đích xấu từ ngay ban đầu. Có người đã phát tâm xuất gia, sau thời gian xuất gia chứng đắc được đạo quả, trở thành những con người cầm cân nảy mực và tâm linh cho quần chúng. Cho nên đối với đạo Phật là không có kẻ thù. Con người không phải là kẻ thù của con người, như các đảng phái chính trị họ đã đề xướng để thanh toán thủ tiêu và loại trừ lẫn nhau. Đạo Phật cho rằng lòng tham, lòng sân, lòng si, vô minh, nghiệp chướng, phiền não, khổ đau là kẻ thù chung của nhân loại, mà tất cả chúng ta cần phải nối kết bàn tay nhau để vượt qua, để nâng đỡ, để cùng hưởng được giá trị đối lập, đó là an vui và hạnh phúc. Cho nên là người ta đến với Đức Phật, mặc dù Đức Phật biết rất rõ là người ta gài, cài đặt, hãm hại Ngài, nhưng mà cái mục đích của Ngài là để chuyển hóa họ. Giờ đó là cái tấm lòng rộng lượng của Ngài với các ứng xử thực tế đó đã cảm hóa được rất nhiều người. Điều thứ sáu, Phật được sùng kính hơn là các vị đại vương. Trong triều đại quân chủ, dầu là Ấn Độ hay là các quốc gia nào, thì vua được xem là thiên tử, trên là ông trời, dưới là vua, vua là ông trời con. Chứ thực tế đó là các triều đại người ta phải nhờ các triết gia dựng lên hình ảnh các ông trời để cho ông trời vua này mới được hoành hành, thao túng con người theo cái cách riêng của chính thầy đó. thông qua một niềm tin tôn giáo. Cho nên con người thông qua lợi dụng vào các niềm tin mê tín để nắng tạo ra Thượng Đế và các thần linh, rồi buộc tất cả mọi thành phần còn lại phải tuân thủ chấp nhận như là một định mệnh đã được an bài. Vua Vaishnavi kể rằng là Isidatta và Purana đó là hai vị quan giữ ngựa của vua, được ông sủng ái, xin lỗi, được ông ban ăn sủng, tạo điều kiện thành danh, có lợi, có giá trị, có đóng góp trong xã hội và cuộc đời. Ấy thế mà hai người này đã kính Đức Phật nhiều hơn là kính ông. Điểm đặc biệt ở Đức Vua Ba Tư Nặc là không có ganh tị. Ông kể lời đó với tất cả niềm hãnh diện và xem đó là lý do chân chánh để ông đến với Đức Phật. Ông nói rằng là chưa có một vị quan nào đã được ông ban sủng ân tứ như là hai vị quan giữ ngựa. Ấy thế mà trong một hôm đi hành quân, vua và hai vị quan này cũng như một số binh lính và tướng sĩ phải ngủ trọ ở trong một cái căn nhà quan thiếu phương tiện, khó khăn lắm. Thì hai vị này đó đã hướng cái đầu về Đức Phật, vì dĩ nhiên cái chân xây về giết vua, và điều đó là tội khi quân á, trong triều đại và nền văn hóa của Ấn Độ giáo, ai mà xây cái chân hướng về vua là có thể bị xử trảm à. Ấy thế mà hai ông này không sợ và chắp tay hướng về niệm danh hiệu của Đức Phật rất là thành kính, vì nhà vua cũng là một Phật tử thường thành và biết được tâm tánh của hai ông, cho nên biết là không phải hai ông này chơi xỏ lá mình mà kính Phật thật sự. Cho nên nhà vua đã trích dẫn lại cái câu chuyện này để cho thấy rằng là mặc dù có thể bị ghép vào cái tội khi quân chết á, nhưng mà những người đó vẫn tôn kính Đức Phật hơn là tôn kính vua. Như vậy là minh quân đó nó có giá trị về chính trị, cầm cân nảy mùng một quốc gia, nhưng không thể nào bằng pháp vương là một vị vua chánh pháp, có giá trị tâm linh, đạo đức, giải quyết nỗi khổ niềm đau về tâm lý, về nhận thức, về ứng xử, về nhân quả, về nghiệp báo, về tiến trình sanh tử của một kiếp sống. Và đó chúng ta thấy là nó có một cái giá trị khác biệt nhau. Từ góc độ này mà chúng ta cần phải mạnh dạn là không nên gắn liền chính trị với đạo Phật, vì chính trị là nhất thời, nó có một giai đoạn thôi, chính thể nào rồi cũng phải trôi qua, dù tốt dù xấu, dù phục vụ cho quyền lợi của dân hay không phục vụ cho quyền lợi của dân, thì nó cũng phải chạy theo quy luật của thời gian, tức là vô thường. Trong khi đó con đường tâm linh đó của Phật đã vượt lên trên. Chính vì thế đó mà các nhà sư đó không bận tâm về chính trị, không lăn la với các chính khách, mà cái truyền bá con đường tâm linh của mình. Các chính khách nào thấy hữu duyên thì đến thì mình hướng dẫn hết mình, không hữu duyên đó thì mình cũng không bận tâm. Thì cái cách sống độc lập như thế đó nó mới làm cho đạo Phật có thể tồn tại phát triển một cách đó là siêu việt thời gian, vốn được xem là một trong năm đặc điểm quan trọng nhất mà giáo pháp Đức Phật có thể có, mà trong bài kinh Tư Sát 47 của kinh Trung Bộ chúng ta đã học cách đây hơn một năm. Điều cuối cùng đó là giống và khác giữa vua và Đức Phật. Vua Vaishnavi mới nói rằng là bạch Như Lai Thế Tôn, nếu con nhớ không lầm đó, thì con và ngài sanh ra cùng tháng cùng năm, chỉ khác nhau ngài thôi. Con cũng làm vua, ngài cũng làm vua. Nếu ngài không đi tu thì ngài cũng làm vua. Bây giờ thì ngài trở thành là vua của Đạo Phật, vua của con đường tự giác. Con và ngài đều thuộc dòng dõi sắc đế lệ chánh dòng, bảy đời huyết thống giữa cha và mẹ không hề bị tạp nhiễm thông qua các cái cuộc hôn nhân tạp chủng giữa sắc đế lệ và các cái giai cấp khác. Con và ngài đều là những người của nước Kosala. Con và ngài đó đều có những tướng hảo. Con và ngài đều là những người có uy tín. Nhưng nếu so sánh đến cùng đó thì con đó chỉ là một hạt cát và ngài như là một quả núi. Con đó có thể đóng góp cho xã tắc của Kosala, còn ngài luôn cả tất cả những thần dân trong 16 nước liên bang của Ấn Độ này và nhiều quốc gia khác. Con có thể trong hiện tại, còn ngài đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Con có thể có ảnh hưởng với cái chủ nghĩa này, nhưng mà ngài đó là siêu việt hết tất cả mọi thứ. Cái oai đức của ngài rất là lớn. Năm nay con và Ngài đều tròn 80 tuổi, nhưng giá trị đóng góp của Ngài đó nó lớn vô cùng. Những gì mà Ngài đã làm cho cuộc đời đó, Ngài đã làm xong. Trách nhiệm phận sự đã được tròn. Tất cả những cái đó đều rất là đáng trân trọng. Cho nên khi so sánh giữa con và Ngài, con cảm thấy rằng là mình có nhiều thứ cần phải học, nhiều thứ cần phải làm, nhiều thứ cần phải phấn đấu, nhiều thứ cần phải vươn lên, nhiều thứ cần phải tiến tới. Cái lời tâm sự như thế phải nói hết sức là chân thành, hết sức là chân chất. Và chỉ có những con người chân nhân mới làm được việc này. Phần lớn chúng ta thường so sánh hơn, kém và bằng, lấy cái tôi mình làm chuột say, rồi để mình ganh tị, để mình hận thù, để mình gây chia rẽ, để mình muốn chứng tỏ rằng mình là số một chứ không ai hơn mình hết. Đằng này đó, nhà vua đã không có bất cứ một cái sự ngại ngùng nào khi thấy rằng là ông chỉ là một cái gì rất nhỏ so với tuệ giác, đạo đức, tâm linh và đóng góp của Đức Phật để giúp cho con người và xã hội nói chung. Sau khi chia sẻ 7 lý do căn bản thì vua Tần Bà Sa La, xin lỗi, vua Ba Tư Nặc đã tạ từ Như Lai Thế Tôn trở về hoàng cung với lý do rằng là con cũng có rất nhiều việc triều chính và Ngài cũng có rất nhiều phật sự. Con đã cảm ơn Ngài trong cái cơ hội được tiếp xúc Ngài ngày hôm nay với tư cách là một người, con người đối với con người. Con đã bày tỏ hết tất cả những tâm sự của Ngài, của con cho Ngài nghe. Thì nhà vua đã ra về và Đức Phật đã tiễn ông đi trong cái tình thân và cái tình thương. Khi nhà vua rời khỏi tịnh xá thì Đức Phật mới gọi tất cả tăng chúng và nói như thế này: người mới tiếp xúc với ta không ai khác hơn là vua Besanadi, tức là vua Ba Tư Nặc. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, và nhất là những vị sư tiếp xúc với nhà vua đó cảm thấy là bái phục vô cùng. Thấy cái phong cách một nhà vua rất là bình dân, giản dị. Và những người làm lớn nhiều chừng nào, có vai trò chừng nào mà có được cái phong cách bình dân giản dị như thế thì đắc nhân tâm vô cùng. Xem tất cả mọi người như là người thân, như là người em, như là người cháu, như là người con, như là người anh, như là người chị, như là chú bác của mình. Nó không có cái ranh giới giữa người chủ và người tớ, giữa người lớn và kẻ nhỏ, giữa người chủ và người làm công. Thì cái phong cách đó nó gây một cái ấn tượng và dẫn đến cái kết quả đóng góp rất to lớn của những người cộng sự với chúng ta. Mà nhà vua Phật tử Besanadi đã làm rất là tốt. Cho nên Đức Phật đã ca ngợi ông và nói rằng là tất cả mọi người hãy học theo bài học của vua Besanadi về phương diện quản trị, về phương diện ứng xử giao tế thì sẽ có hạnh phúc rất là lớn. Cho nên quý vị hãy tôn kính Pháp như vừa được diễn ra, quý vị hãy thờ phượng Pháp như là vừa được nghe biết. Nhờ đó đó mà năng lực hướng đến mặt đối mục đích tâm linh và giải thoát nó sẽ có mặt. Ở đây thì chúng ta thấy là Đức Phật chê chữ Dhamma Cetiya, có nghĩa là thờ phượng Pháp. Thờ phượng Pháp không nghĩa là thờ phượng tín ngưỡng tôn giáo như là các tín đồ lại lục văn sinh, các giáo chủ của mình. Ngày xưa người ta không có cái truyền thống lại, Đức Phật không yêu cầu là ai lại Ngài cả. Về sau này đó thì chúng ta tôn kính Ngài, chúng ta thể hiện dưới góc độ tôn giáo chúng ta lại Ngài. Ngày xưa cũng không ai thắp nhang mà cúng Phật như bây giờ, chúng ta tôn kính như là một biểu hiện cần thiết. Ngày xưa cũng không ai tới năn nỉ để xin xỏ Ngài cái gì. Ai có nỗi khổ niềm đau thì bày tỏ tâm sự, rồi Ngài mới theo cái thời, theo cơ, theo căn, theo tánh mà chia sẻ những bài pháp thoại ứng với cái hoàn cảnh để giải quyết vấn đề nhân quả, giúp cho người đó vượt qua bế tắc. Cho nên Đức Phật đã nói là hãy tôn thờ cái pháp đó. Thì vậy chúng ta có thể hiểu rằng là 7 cái nội dung căn bản, đó là những pháp về quản trị, đó là những phép về ứng xử giao tế đối với cộng đồng và xã hội mà chúng ta cần phải học và tôn thờ. Rồi cái cung cách giản dị của nhà vua cũng là một cái pháp để chúng ta cung kính và tôn thờ. Ai tôn thờ và sống với một cái niềm tin như thế đó thì cái giá trị thành công rất là cao. Bài kinh đã kết thúc tại đây. Chúng tôi cho rằng là giá trị của đạo Phật đó rất là phong phú và nó vượt lên trên gấp là 100.000 lần với cái con đường mà chúng ta đến với đạo Phật. Ai mà đến với đạo Phật thông qua con đường tín ngưỡng bình thường đó thì hãy bổ túc những cái giá trị mà nhà vua Ba Tư Nặc đã chia sẻ với chúng ta. Bản thân chúng tôi ở đầu cái buổi giảng này có nói rằng là chúng tôi đến với chùa đơn giản thôi vì ông thầy hiền quá, thầy trụ trì hiền quá, không giận dỗi, không la rầy quở mắng chửi bới mình, mặc dù mình quậy chùa, ngược lại mình cho trái cây vì mình mừng trước cái nghĩa cử đó, có trái cây ăn nên cho mình khoái quá mình đi chùa. Rất là tầm thường phải không ạ? Rất là bình thường, không có gì để mà đang nói. Trong khi đó nhà vua này đến với đạo Phật là cả một cái giá trị tâm linh lớn lắm, cầm cân nảy mầm một quốc gia, có một cái nhìn rất là độc lập, có một cái nhìn rất là sáng suốt. Chúng ta thấy rằng là không phải là chuyện đùa, không phải là một sự tình cờ. Cho nên không phải là sự vô cớ mà Liên Hợp Quốc đã thừa nhận Ngài đản sanh thành đạo, chuyển pháp luân và nhập Niết Bàn của Như Lai Thế Tôn đó, là những sự kiện văn hóa tâm linh lớn nhất của lịch sử nhân loại. Đến độ đó là ngày 15 tháng 12 năm 1999, dưới sự đề xuất của 34 quốc gia, có đại sứ của các quốc gia này, giàu xuất thân từ các tôn giáo khác nhau chứ không phải là đạo Phật, thì Liên Hợp Quốc đã thông qua cái nghị quyết thừa nhận Ngài Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc này từ năm 2000 trở đi, mà không hề có một sự đầu phiếu nào. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Liên Hợp Quốc. Thường cái gì cũng phải thảo luận, phải bỏ phiếu, lần này là tán thành 100% mà không cần phải đầu phiếu. Điều gì đã làm cho những người khác tôn giáo như là Hồi giáo, như là Thiên Chúa giáo, như là Do Thái giáo, như là Tin Lành giáo, như là Khổng giáo, như là Lão giáo chấp nhận, thừa nhận con cái ngày của Đức Phật là ngày văn hóa tâm linh của nhân loại? Là bởi vì giá trị thật của Đức Phật, giá trị thật của đạo Phật, những đóng góp của Đức Phật, những đóng góp của đạo Phật cho lịch sử của nhân loại, mà Liên Hợp Quốc đã sử dụng cách thầm lặng biết bao nhiêu năm qua để giải quyết các vấn nạn khủng bố, để xây dựng hòa bình, dẫn đến cái tình trạng phát triển bền vững trên tinh thần không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giai cấp, không phân biệt màu da sắc tộc, không phân biệt tôn giáo. Cho nên chúng ta đến với đạo Phật là một diễm phúc lớn, bởi vì những giá trị của nó có thể giúp cho chúng ta rất là nhiều. Từ bài kinh thứ nhất cho đến bài kinh 89 này, với chúng ta học qua 3 bài nói về giá trị của đạo Phật. Bài đầu đó nói về giá trị thiết thực của đạo Phật và 5 đặc điểm. Bài kinh 47 là kinh tư sát, nói về những cái giá trị khác. Còn bài kinh 89 này nói về cái con đường đến với đạo Phật của một vị nhà vua có ảnh hưởng lớn đối với quê hương Xã Tắc Kosala, và cũng là cái trung tâm dân vật lớn ở trong đất nước Ấn Độ 16 liên bang lúc bấy giờ. Nếu như các nhà cầm cân nảy mực, những nhà lãnh đạo các công ty xí nghiệp, các tổ chức chính phủ phi chính phủ đều có những cái nhìn khách quan, tham khảo cái cách thức mà nhà vua Ba Tư Nặc đến với đạo Phật, thì chúng tôi tin chắc rằng là nó có rất là nhiều điều mầu nhiệm sẽ được diễn ra. Cho nên là đến với đạo Phật là một nỗi hãnh diện và tự hào. Và do vậy đó, ngày Đại Lễ Phật Đản phải là một cái ngày hãnh diện và tự hào. Chúng ta phải ăn mừng cái ngày này quan trọng nhất, hoành tráng nhất, quy mô nhất, trang nghiêm nhất từ trước đến giờ, so với ngày rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 và rằm tháng 10. Ở trong Phật giáo phần lớn người ta làm lớn là cái ngày rằm tháng 7, còn ngày rằm tháng 4 đó làm lèo tèo lắm. Năm nay ráng làm sao làm cho thật quy ga chắc lợi, để tạo cái tiền đề và cái đà để cho những cái ngày sau nó được tốt hơn, vì chúng ta thấy là giá trị đạo Phật rất là lớn.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359114, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, thích Nhật Từ@yahoo.com. Website www.buddhismtoday.com www.tusachphathoc.com.